Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ ba ha, và tại đạo tràng chùa Niệm Phật Đường Phổ Quang, chúng ta nói về tam pháp ấn. Và thưa các vị, là tam pháp ấn là ba, ấn là con dấu, tam là ba, pháp là giáo pháp, có nghĩa là ba cái con dấu để ấn chứng đây là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nói dễ hiểu hơn, giáo pháp của Đức Thế Tôn được nhận biết qua ba cái con dấu này, ba cái dấu ấn này để xác chứng đây là giáo lý của Đức Thế Tôn. Ba giáo lý này là gì? Ba con dấu này là gì? Đó là khổ, là vô thường, vô ngã. Tam pháp ấn là khổ, là vô thường, là vô ngã. Xin thưa đại chúng, là đời sống này ai cũng biết là vô thường cả rồi. Vô là không, thường là thường còn. Đơn giản quá rồi ha. Vô thường là không có thường còn, tức là nó luôn luôn biến đổi, hoại diệt, sanh rồi diệt. Và sự vật về hiện tượng đến với cuộc đời này thì nó qua cái những cái yếu tố như là sanh, trụ, hoại, không ha. Cái gì có sanh ra thì cái đó nó có tồn tại một thời gian. Cái thời gian kia có thể là một sát na, cái thời gian kia có thể là 100 năm, cái thời gian kia cũng có thể là hàng triệu năm, cũng có thể là hàng tỷ năm. Cái trụ đó nó không có giới hạn là bao lâu. Tuy nhiên nếu mà nó có sinh thì nó sẽ có trụ. Rồi cái trụ kia nó không phải là nó sinh ra rồi nó cứ trụ đó hoài, mà nó phải biến động, nó phải biến hoại, nó phải thay đổi. Yếu tố thay đổi đó là vô thường, hoại. Đều sinh ra thì đều phải băng hoại. Nếu nó có là nó đều phải phải mất cái nó có đó đi. Để chúng hiểu ý này không? Cái yếu tố hoại này để nói lên là cái gì mà nó có, dẫu cứng cáp bao nhiêu, dẫu to lớn bao nhiêu, dẫu cho nó có thế nào đi chăng nữa, được bao bọc một cách rất kỹ lưỡng, thì cái đó nó cũng tan biến, nó cũng cũng biến đổi đi, là cái yếu tố hoại. Không, là nó sẽ mất đi, nó không còn chính nó nữa, nó sẽ tan chảy thành một cái khác, nó sẽ biến mất thành một cái khác. Chúng ta gọi là biến mất đó, nhưng mà nó không phải là không có, không để lại cái gì. Nó biến mất này có nghĩa là nó đã chuyển thể, nó đã chuyển thành một cái khác đi. Thì có nghĩa là cái không kia, nó từ cái không kia mà sinh ra cái có, và từ cái có kia nó trở về cái không, và cái không kia nó sẽ sinh ra cái có nữa. Hay nói khác hơn là giữa cái không và cái có nó không có giới hạn. Là tại vì trong cái không kia đã có cái có, và trong cái có kia nó đã có cái không trong đó rồi. Thì sự vật và hiện tượng trong đời sống này nó đều đi theo cái chu trình là nếu mà có thành là có trụ, có hoại và có mất đi. Thì xin thưa quý vị, là vô thường thì Phật giáo của chúng ta ai nhìn cũng nói Phật giáo bi quan yếm thế hết. Nhìn Phật giáo là thấy một màu đen u tối, phải không? Thấy chán nản cuộc đời quá, hở ra là vô thường, hở ra là vô thường, không có gì thường hết, không có gì nó thường hằng hết. Ấy vậy mà chúng ta lấy cái gì để chúng ta sống, lấy cái gì để chúng ta nói chuyện với nhau, lấy cái gì để chúng ta sinh hoạt trong đời sống này, nếu mà cái gì nó cũng vô thường hết. Hẳn nhiên nó đều có một cái gọi là cái chân thường ha, cái chân thường bất biến. Khi nào mà dạy đại chúng chứng được đạo quả vô thượng bồ đề thì sẽ biết cái đó là cái gì. Bây giờ nói thì nó hơi mơ hồ, và chúng ta chưa thể nhập được cái vạn pháp đó, cái tánh không một cách thực tế, chứ không phải là tánh không trên lý thuyết. Một cách thực tế có nghĩa là chúng ta đã bước lên cái địa vị đó, đã chứng nhập vào trong cái thể tánh như như bất động đó. Nói cách khác là chúng chúng ta thành Phật á, Như Lai giả vô sở tùng lai, mình diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Như Lai là không có đến từ đâu mà cũng không có đi về từ đâu hết, nó là tịch diệt, củi hết lửa tắt, tức là yếu tố động lực để mà sinh khởi không còn, thì Như Lai kia sẽ vào vô dư niết bàn, tịch tính là vắng lặng, thể tánh là vắng lặng. Thì chúng ta biết là sinh là khổ, rồi gì nữa, lão là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ, ái việt ly khổ, oán tấn hội khổ, cầu bắt đắc khổ, ngũ ấm thí sạnh thí xí thành khổ. Sanh khổ không? Sanh khổ mà sao ai cũng sanh con hết, phải không? Sanh là khổ, sanh nó ra rồi nuôi nó lớn, nó còn nhỏ là mình đã khổ cái kiểu nhỏ, nó lớn lên mình khổ cái kiểu lớn, rồi nó trưởng thành mình lại khổ cái kiểu trưởng thành, phải chưa? Rồi sinh ở đây có nghĩa là cái sự vật và hiện tượng nó xuất hiện là mình có khổ không? Chúng ta đi mua một chiếc áo mới về, nếu mà nó quá cái giới hạn tầm tay của mình mong muốn mà không được cũng khổ nữa. Sinh là khổ, rồi bệnh khổ không?
Khổ.
Bệnh là cái quá khổ luôn chứ, phải không? Mà chúng ta chiêm nghiệm rất là nhanh là ai bị bệnh thì sẽ biết liền cái khổ đó từ đâu nó có liền. Mà lúc mà chúng ta bệnh thì chúng ta chỉ muốn là mình lành bệnh thôi. Đó là chỉ bệnh về thân thôi đó, còn tâm nữa. Tâm mới là cái giày vò thể xác của người ta. Cho nên là gì đó đoạn trường ai có ba cầu mới hay đó. Cái khổ về thân nó đã đành, cái khổ về tâm mới là cái niềm đó, nó giày xé cái thân, cái tâm của mình, cái thân của mình. Chúng ta khổ thân á thì đã không đến nỗi gì làm cho mình hư hao tiều tụy, nhưng mà nó khổ tâm á là nhìn cái mặt là biết liền, phải không? Nhìn là thấy thê thảm liền. Mà nếu mà khổ tâm mà một tuần hai tuần thì thôi, giống như người chết rồi. Cho nên là cái khổ này mấy ai trong đời có thể tránh khỏi cái khổ này được? Sanh là khổ, bệnh là khổ, già khổ không? Đi bình thường, đi không được đã là khổ rồi. Ăn bình thường, ăn cũng không được là khổ rồi. Uống bình thường cũng không được nữa là khổ rồi. Bây giờ nằm chơi coi phim thôi mà nó cũng nằm không được nữa, còn đau lưng nữa. Nói chi làm chuyện chi khác. Muốn lái xe đi mà người ta không cho lái. Muốn tự do tự tại cũng không được. Thế thì cái khổ đó là rất là dễ nhận biết. Rồi tử khổ không? Tử mà chưa giác ngộ thì trôi lăn trong năm, trong sáu đường rất là khổ. Rồi chẳng may mà đầu thai vào những cái loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa thì vô vàn thống khổ nữa. Đấy, tử là khổ. Cầu bắt đắc khổ, tức là muốn mà không được. Trời ơi, đâu có nỗi khổ nào mà muốn mà không được không? Muốn không được là rất khổ. Chúng ta muốn ta trẻ hoài cũng được, muốn ta có tiền hoài không làm gì hết mà có tiền tiêu cho nó sướng cái thân cũng không được. Mình muốn con cái mình học giỏi, thành đạt, giỏi giang cũng không được. Cầu bắt đắc khổ. Xin thưa đại chúng, là cái cầu bắt đắc khổ này chúng ta thấy mỗi ngày ai cũng có cái cầu hết, ai cũng có cái mong muốn hết đó. Chúng ta lạy Phật nhưng mà xin thưa là chúng ta cũng cầu nữa, vừa cầu an rồi vừa cầu siêu, phải không? Chúng ta cầu đủ thứ, gặp Phật là cầu thôi. Cúng nãy chuối mà đòi con tôi phải thế này, nhà tôi phải thế kia, kiểu hối lộ này, nếu mà Phật nói được là Phật ngồi trên là thấy là tất cười quá. Ta dạy cho nó cái giáo lý không có mong cầu, phải không? Quá khứ không truy tìm, mà tương lai không ước vọng, mà ấy thế mà nó vọng về quá khứ, nó vọng về tương lai để nó đem lên miếng chuối nó hối lộ. Thế thì cái mong cầu này đây, xin thưa đại chúng, nó có mặt ở khắp mọi nơi và trong từng tâm thức của chúng ta. Chúng ta học về cái giáo lý Bát Nhã, cái giáo lý về Bồ Tát, để đi trên con đường của Bồ Tát Đạo, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là con đường vượt thoát. Con đường đó được xác lập, được xây dựng trên nền tảng của thân tâm chính mình đây. Và chúng ta phải thực tập, phải làm thì mới có thể đạt được. Ấy thế mà chúng ta luôn luôn mong cầu. Niềm tin đó, xin thưa đại chúng, nó không có tội vạ gì. Ngược lại, cái niềm tin về Phật Pháp chính đáng đó, nó thúc đẩy cho chúng ta thăng tiến hơn trên cái lộ trình mà chúng ta tu học. Tại vì chúng ta có tin, một niềm tin về Tam Bảo, cái tính, tính nguyện hạnh đó. Thì cái tính, cái niềm tin này đây là cái động lực rất lớn để chúng ta vượt qua khỏi cái chướng duyên, cái trở ngại trong cuộc đời. Khi chúng ta gặp một cái điều gì đó nó xảy đến với mình và mình cảm thấy là chúng ta vô phương, thì chúng ta gửi cái niềm tin đó đến Tam Bảo. Và chúng ta nguyện cái gia lực của Tam Bảo để hộ trì cho mình. Giống như thể là một đứa con, nó còn nhỏ, nó không dám đi ở trong đêm, nhưng mà nếu có người lớn đi bên cạnh nó thì nó sẵn sàng nó đi. Nó đi một cách rất bình ổn. Hay là nó đi vào trong một con đường lạ, một đứa bé nó không thể đi một mình, nó sợ, rất là sợ. Còn nó không dám ở nhà một mình, nó không dám đi ở trong nhà nó, mà nó đi vô chỗ tối nó cũng dám đi nữa. Nhưng mà nếu có người lớn đi bên cạnh, có cha mẹ nó đi bên cạnh, thì nó sẵn sàng nó đi một cách rất tự tại, nó không nghĩ gì hết. Thì thế đó, chúng ta có một cái lực gia trì của Phật. Có Phật ngồi đó rồi, có Phật nhìn ta rồi, thì công việc của chúng ta không dám làm bậy, phải không? Cho nên chúng ta làm bậy thường là những chỗ mà không có Phật nhìn thấy. Còn trước chánh điện này đâu ai dám nói bậy, cũng ai dám hứa bậy, cũng ai dám làm bậy. Gì đó người ta gọi là vuốt mặt thì phải nể lỗ mũi hả? Phải không? Cho nên có Đức Phật ở đó thì có thể là chúng ta đã đỡ hơn rất nhiều. Tại vì chúng ta nói cái gì chúng ta cũng nói là có Phật chứng giám. Nhưng mà xin thưa Phật thì không phải là chỉ ngồi ở đó không, mà chỗ nào chúng ta cũng có Phật hết. Chẳng qua là có Phật ở đó thì chúng ta thấy là Phật đang ngồi đó chứng minh cho mình. Còn nếu không có Phật thì chúng ta nói chuyện trên trời dưới đất, chúng ta nói trắng thành đen, đen thành trắng, không ai chứng minh hết, không ai chứng giám hết. Cho nên Ngài A Nan là phụng thỉnh Thế Tôn, vị chứng minh ngũ trược ác thế thề tiên nhập. Như vậy đó, tức là Ngài cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứng minh cho mình, để cái lời phát nguyện này đây, đời năm trượt này con xin vào trước. Là Ngài không có tự nhiên mà dám thay đổi cái lời nguyện của mình vì có Đức Phật chứng minh, phải chưa? Còn ngày hôm nay chúng ta muốn thề cái gì, muốn nguyện cái gì, muốn cúng dường cái gì đó, phải kiếm người chứng minh nha, chứ không để nuốt lời, phải không? Phải có người chứng minh, người lớn chứng minh. Một người, một đứa con nó lớn lên, nó đám cưới, đám hỏi, nó phải có cha mẹ hai bên để chứng minh. Có nghĩa là xác lập cái mối quan hệ này và đồng ý cái mối quan hệ này và tác hợp cái mối quan hệ này, là có chứng từ, là có người lớn. Thế thì nó không dám tự động, nó không dám tự nhiên, mà nó bẻ gãy cái ru này. Đấy, thì chúng ta cũng như thế. Cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ. Cầu mong muốn mà không được đã khổ rồi. Rồi yêu, ái, yêu mà phải xa lìa nhau, phải biệt ly nhau, phải cách trở nhau, khổ không? Yêu mà không được gần nhau là quá khổ. Cung bậc này các vị biết rằng không thôi. Là chúng ta yêu mà không được gần nhau là quá khổ trong cái đời sống của nhân gian. Thì xin thưa các vị, cái ái này đây không phải chỉ nói về tình yêu không, mà cái tình thương, cái tình bám víu giữa mẹ con vân vân cũng như thế đó. Thì chúng ta yêu một người, chúng ta muốn gần cái người đó, nhưng mà người ta không thể gần mình được, bắt buộc phải xa, thì đương nhiên chúng ta rất là khổ. Con cái mình mà mình muốn nó ở chung, mình muốn nó làm theo ý của mình, mà nó hoàn toàn không làm theo ý của mình, thì đương nhiên là chúng ta cũng khổ trong cái yếu tố đó. Ái biệt ly khổ, tức là yêu mà phải cách xa nhau, phải cách trở nhau, thì đó là cái nỗi khổ vô cùng. Như chúng ta nói cái hình ảnh của Thôi Hộ đó. Oán tắng hội khổ, tức là yêu mà không gần được nhau là đã khổ, còn nếu mà ghét mà gặp nhau là khổ gấp bội. Nếu mà ghét mà gặp nhau như thế thì thưa đại chúng là cái nỗi ghét này, cái nỗi ấm ức này trong lòng mình nó cứ nó trào lên không à, thì nó không chịu lặn xuống. Thà chúng ta ghét nhau thì chúng ta đi đâu đó đi, đừng có nhìn thấy, đừng có nghe thấy. Nhưng mà thực tại chúng có thấy là nó kỳ cục ở chỗ, chúng ta ghét một người có nghĩa là chúng ta giữ người đó trong lòng mình, có phải vậy không? Dường như chúng ta ghét người nào đó là lúc nào mình cũng suy nghĩ tới họ hết trơn á. Ta ghét một người mà hễ người ta làm cái gì mình cũng biết hết á, người ta thành tựu cái gì mình cũng biết, rồi người ta nói cái gì mình cũng biết, rồi người ta đạt được cái gì mình cũng biết. Hình như là với cái mạng xã hội bây giờ, nếu như cái người của mình mà mình đã ghét rồi, mà trước đây mình đã quen với nó, thì dường như một thời gian rồi mình cũng mò tới đó, mình coi coi nó làm cái gì, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị là oán tắn hội khổ, tức là cái niềm, cái người mà chúng ta ghét, mà chúng ta gặp nhau, thì cái nỗi khổ đó nó vô vàng to lớn. Cái nỗi khổ mà cái người ghét phải gặp nhau, thật ra xin thưa đại chúng là tất cả mọi thứ đó là đặt để trên cái tâm phân biệt. Vì có cái tâm phân biệt, vì có cái tâm chấp thủ, vì có cái tâm chấp ngã, cho nên con người ta mới đau khổ như thế. Ngũ uẩn xí thành khổ. Ngũ uẩn là gì? Gọi là uẩn á. Ngũ uẩn sắc thọ, sắc thọ tưởng hành thân. Dạ. Thì năm cái ấm này đây có khổ không? Dạ. Nhìn cái sắc này mà nếu mà bây giờ nó đẹp mà ngày mai nó héo là thấy khổ rồi. Hôm nay thì tóc ở trên đầu còn xanh, ngày mai tóc ở trên đầu nó bạc là đã thấy khổ rồi, phải không? À, thọ, thọ có khổ không? Tại sao thọ khổ mà sao ai cũng muốn thọ hết? Thọ không phải là già, là thọ không phải là sống lâu. Thọ này có nghĩa là chịu nhận. Thọ nhận. À, ai thọ nhận cái gì mà khi đó cái đó nó còn thì vui, mà nó mất thì khổ. Cho nên trong cái thọ đó, đáng lý ra người ta phải vui mới đúng chứ. Đằng này cái thọ đó nó lại là khổ. Tưởng có khổ không? Tơ tưởng có khổ không? Dạ. Hành, hành tức là những cái yếu tố mà tập thành. Dạ, cái sự vận hành, cái sự vận chuyển, cái sự thay đổi. À, nó mang cái tính chất chuyển giao. Dạ. Nó cũng yếu tố cũng khổ luôn. Nó không theo ý mình là khổ à. Dạ. Thì xin thưa đại chúng, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, chết khổ, muốn không được cũng khổ. Ghét mà gặp nhau cũng khổ. Thương mà xa nhau cũng khổ. Và cái thân này, có thân này là khổ. Dạ. Thì những cái yếu tố mà khổ như thế, xin thưa đại chúng, chúng ta phải nói thêm, nếu như chúng ta không có thân này thì làm sao chúng ta có thể vượt thoát được cái khổ, phải không? Nếu chúng ta nói vô thường, cái thân này nó vô thường, thì lúc nào chúng ta cũng khổ hết sao? Mà nếu chúng ta khổ như vậy, lấy cái gì chúng ta tu? Và mình phải hiểu một điều là nếu mà nhân gian chưa chứng đạo đó, thì người ta thấy cái thân này là khổ, người ta cảm thấy cái sự vô thường kia là khổ, người ta thấy cầu không được đó là khổ, người ta thấy oán ghét mà gặp nhau đó là khổ. Nhưng mà vấn đề của cái người tu của ta đó là làm sao để mà sống trong cái vô thường này nhưng mà vẫn an lạc, vẫn giải thoát, vẫn bình yên như thường mà không có cái gì gọi là khổ cả. Tại vì đó là bình thường mà. Có ai trong đời mà không già, không bệnh, không chết đâu, phải chưa? Có ai trong đời mà cầu không được mà người ta sung sướng không? Thế thì xin thưa đại chúng, khổ đó là một cái yếu tố rất là chân lý của đời sống đời thường. Tuy nhiên người biết tu hành thì mình phải biết chuyển cái nỗi khổ kia. Đại chúng là chúng ta nghe về cái giáo lý vô thường khổ, vô thường khổ và vô ngã. Bây giờ cái yếu tố vô thường, nỗi cái vô thường này không á, mình làm sao để mình có thể thấy được cái nó đã là vô thường là đương nhiên mình biết rồi đó. Nhưng mà bây giờ làm sao mình có thể tu tập trên cái giáo lý vô thường này để mình có thể vượt thoát được cái khổ? Thì chúng ta nên biết được rằng cái tâm thức của con người ta nó dễ đánh lừa lắm. Cái gì mà chúng ta thích á thì chúng ta làm theo. Cái gì mà chúng ta không thích á thì chúng ta sinh ra cái tâm mà phản kháng. Cho nên chưa kể đến cái đối tượng nó đúng hay nó sai chưa biết. Nhưng nếu tâm của mình thích thì mình nghĩ là nó đúng. Tâm của mình mà không thích thì mình cho là nó sai. Ghét thương cũng vậy. Nếu mà mình thấy mình thích cái người đó đó thì cái gì của họ mình cũng thấy nó tròn trịa, nó đẹp hết đó. Còn mình ghét cái người đó rồi đó thì những giá trị mà người đó cống hiến á mình không thèm để ý tới. Mình coi nó như là cái gì đồ bỏ, không có vừa có mắt của mình là mình bỏ rồi. Yeah. Dù cho người ta có cố gắng bao nhiêu. Thế thì cái người tu hành của chúng ta đây, qua cái yếu tố vô thường, tất cả nó đều thay đổi như vậy đó. Thì mình hãy sống như thế nào để không còn có vô thường khi nó bị chi phối nữa. Thế thì xin thưa đại chúng, chỉ còn có một cái phương pháp, mà cái phương pháp này là tự bản thân mình có thể làm được trên cái phương diện tu hành. Chúng ta đều biết nó là vô thường rồi, mà nếu nó vô thường như thế đó thì tại sao mình lại bám víu làm gì? Nó đã là vô thường thế tại sao mình còn phải bám víu? Mình bám víu không được. Đại chúng hiểu ý tôi nói không? Mình không thể giữ được một cách từ đầu chí cuối. Hễ nó hết duyên là đi thôi. Nó hết duyên là nó đi. Mình không có cách chi mà mình có thể lôi kéo, níu kéo, không thể làm được gì hết. Nếu mà mình nó không đi kiểu này, nó đi kiểu khác. Mình có bọc nhung, bọc lụa nó, mình có khóa nó trong bao nhiêu cái ổ khóa, mình có giữ nó nữa thì nó không đi, mình đi trước nó. Thế thì cái yếu tố này đây, xin thưa đại chúng, chúng ta tri nhận được rằng tất cả là tạm bợ. Trong cái nhân gian này tất cả là tạm bợ hết. Và mình nói với lòng mình á, mình nói với mình á, mình luôn luôn nói với mình là tất cả điều này là tạm bợ, không có cái gì tồn tại một cách nguyên điểm. Và chắc tôi có kể cho đại chúng nghe câu chuyện của cái lá bùa chưa? Chưa hả? Một hôm có một ông tiên ở trên núi, ông xuống, ông thăm nhà vua, ông nói với nhà vua là thưa đại vương, tôi có một cái lá bùa rất ư là màu nhiệm. Bao nhiêu năm nay tu ở trên núi tôi luyện được, và hôm nay tôi đem xuống để trao cho đại vương. Và đại vương hãy giữ cái lá bùa này ở trong người của mình, đừng có rời lá bùa này. Khi nào mà gặp cái chuyện gì mà nó sắp chết tới nơi á, thì hãy đem cái lá bùa này ra mà sử dụng. Ông vua ông nghe như thế và ông luôn luôn mang cái lá bùa này theo. Thế thì trong một lần nọ ông ra trận và chẳng may bị thất trận. Thì phía sau á là quân thù nó đang đuổi theo, ở phía trước là vực thẳm. Đứng trước một cái nguy kịch như thế là ông ta nhớ lại cái lời của tiên nhân năm nào và lấy cái lá bùa ra xem. Thì trong cái lá bùa đó có vỏn vẹn một dòng, đó là cái này rồi cũng sẽ qua đi. Thế ông ta nhớ là cái lá bùa này tại sao lại có mỗi một cái câu là cái này rồi cũng sẽ qua đi, bùa gì lạ vậy? Nhưng mà ông ta nghĩ là ồ đúng quá, cái hoàn cảnh của chúng ta đây bây giờ rồi sẽ qua đi, cho nên ông ta mừng quá. Và ông ta lại vượt thoát được cái cảnh trớ trêu đó. 5 năm sau, ông ta ngồi trên ngôi cao gầy dựng được quần thần binh lính. Và ông ta sực nhớ lại cái câu năm nào, cái này rồi cũng sẽ qua đi. Thì từ đó ông ta mới phát tâm và trở về với con đường của Phật Pháp để gầy dựng quốc gia. Thì kính thưa các vị, chúng ta cũng nên có lá bùa đó bỏ túi đi. Phải không? Cái này rồi cũng sẽ qua đi. Cái buồn này rồi cũng sẽ qua đi. Cái vui này rồi cũng sẽ qua đi. Cái nhà này rồi cũng sẽ qua đi. Người chồng này rồi cũng sẽ qua đi. Người vợ này rồi cũng sẽ qua đi. Đứa con này rồi cũng sẽ qua đi. Và dường như chưa từng bao giờ có cái gì ở lại. từ thở ông bà cha mẹ của mình, ông cố, ông tổ, ông sơ gì của mình đó, tới bây giờ là biến mất tích hết trơn rồi, phải không? Và ông cố, ông cổ gì đó của mình đã từng hào hùng, đã từng có một thời hiên ngang dọc ngang bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất, bao nhiêu xe cộ, tất cả bao nhiêu người hầu kẻ ở làm lụng, nhưng mà rồi cũng sẽ qua đi. Bao nhiêu vị vua đã bỏ ra bao nhiêu tiền để xây bao nhiêu cái đền đài lăng tẩm, ngay cả những vị pharaoh xây cả một kim tự tháp để là cất cái thi hài của mình, hay là Tần Thủy Hoàng, vân vân, xây biết bao nhiêu cái mộ giả để mà chỉ cần cất một cái thân hình mình trong một cái ngôi mộ thiệt thế thôi. Nhưng mà rồi cũng qua đi, tất cả bao nhiêu cái vơ vét gia tài sự nghiệp rồi cũng sẽ qua đi. Thế là chúng ta thấy rõ ràng đời sống này nó là như vậy, hễ có là mất hết. Và nếu chúng ta nghĩ được như thế và sống được với cái có, cái gì là mất cái đó, thì xin thưa đại chúng, chúng ta nhẹ nhàng vô cùng. Và chúng ta an trú rất nhẹ nhàng. Nếu như sự việc gì nó xảy ra với mình thì đó là đương nhiên, nó là chuyện bình thường. Có bình thường không? Bây giờ chồng mình chết có bình thường không? Bình thường không? Nhưng mà mình khóc không?
Dạ,
khóc, khóc thì vẫn khóc, mà nói bình thường là vẫn bình thường, phải không?
Dạ.
Chúng ta ra ngoài bây giờ lát đi về này, chiếc xe mình á, ai nó lấy mất tiêu là bình thường không? Bình thường thôi, tại vì thiếu chai gì xe người ta bị mất, phải không?
Dạ.
Bây giờ chồng tôi chết thì trên thế gian này có ông chồng nào mà không chết đâu. Thế chồng tôi chết cũng là bình thường như bao người. Vợ tôi chết có bình thường không?
Bình thường luôn.
Bây giờ chết kiểu nào cũng bình thường. Chết đâm, chết chém, chết bắn, chết nước, vân vân. Chết kiểu nào cũng đã có người chết kiểu đó rồi. Thế thì người vợ của tôi, người chồng của tôi hay con của tôi, dẫu nó 1 tuổi, 2 tuổi, nó chưa được tuổi nào hay là thế nào đi chăng nữa, thì cái chết của nó vẫn bình thường. Tại vì trong nhân gian này đã có người chết kiểu đó rồi. Thế có cái gì là xứng đáng để chúng ta phải đau khổ?
Nhưng mà mình hiểu Phật pháp thì ok thầy, rồi nếu mình không hiểu Phật pháp, người ta nói mình nói ôi chồng mình chết sao mình nói bình thường được, phải không?
Thì cái này là chúng ta học là để thoát ly sanh tử mà.
Yeah.
Còn nếu mà kẻ nào không muốn thoát ly sanh tử thì cứ việc đau khổ đi.
Yeah. Họ sẽ nói mình.
Phải không?
Yeah.
Thế thì xin thưa các vị là chúng ta học để thoát ly sanh tử, chúng ta học để vượt thoát. Mà xin thưa anh đau khổ đó, anh đau khổ được mấy bữa?
Chắc thời gian ngắn.
Rõ ràng không? Mình thấy rất rõ ràng. Anh đồng ý là anh đau khổ đó, nhưng mà cái đau khổ của anh á, đâu phải là thật đâu. Cái đau khổ kia cũng mấy bữa hả? Rõ ràng là như thế. Nhưng mà có những người trong cái lúc đau khổ đó, người ta tuyệt vọng và người ta kết thúc đời sống của chính họ, hoặc người ta làm bậy một cái gì đó, thì cái đó là cái mang cái nghiệp rất nặng trong đời sống, trầm lịch sinh tử. Và xin thưa, đời sống của chúng ta là chắc chiêu từng ngày, từng giờ, từng phút. Và ngày hôm nay chúng ta đau khổ, ngày mai chúng ta đau khổ, ngày mốt chúng ta đau khổ, bữa kia chúng ta đau khổ, thì lấy đâu ra hạnh phúc để chúng ta sống? Đó là cái quan ngại. Nếu mà chúng ta nói là ô đời sống của ta 100 năm thì thôi, chúng ta buồn mấy ngày, khổ mấy ngày cũng sao, tạm thời chấp nhận vậy đi. Nhưng nếu mà chúng ta ngày nào cũng như ngày đó mà ôm chặt lấy cái đau khổ, mà không chịu buông bỏ cái đau khổ sang một bên để sống á, thì xin thưa là cả đời của chúng ta chìm đắm trong cái đau khổ kia, và chúng ta không thấy bằng lòng với cái mà chúng ta có. Cái chúng ta có là hạnh phúc trong cái đời này, chúng ta đang hưởng thụ cái hạnh phúc đó đây. Và mọi sự vật và hiện tượng, mỗi con người trong đời sống nó đều trôi chảy theo cái dòng sông của vô thường ấy cả. Nhưng mà tại vì chúng ta bám víu quá và không hiểu ra được cái giáo lý này là giáo lý chung, cái con đường này là con đường chung. Trước Đức Phật người ta cũng vô thường khổ như thế, và cho đến sau Đức Phật người ta cũng vô thường và đau khổ như thế. Đức Phật có nói ra cái giáo lý vô thường này hay không nói ra thì nó vẫn là vô thường như thế. Đức Phật có nói hay không nói gì thì nó cũng vậy thôi. Và vấn đề ở chỗ là chúng ta sống như thế nào giữa cái vô thường kia. Cho nên nếu mà nói như cô Phước Ngọc vừa nói, chẳng lẽ chồng mình chết mà mình cứ tươi cười vui vẻ, phải không? Giả đò buồn thôi. À, giả đò anh khóc nhưng mà anh chết thì em nhỏ một hai giọt nước mắt cho vui với thiên hạ thôi. Tại thiên hạ nếu mà em cười á thì thiên hạ nói em khùng. Nhưng mà nếu em khóc quá thì em dối lòng của em. Tại vì bây giờ anh có muốn em có muốn anh sống lại anh cũng không thể sống được. Và anh đi dường như đó là cái định mệnh của anh phải đi rồi. Em không thể làm chi khác hơn nữa. Thì em biết là như vậy. Nhưng mà bây giờ làm sao? Chẳng lẽ em cười hề hề, phải không? Thế thì chúng ta phải hiểu được một điều là biến cái năng lực buồn của chúng ta nó thành một cái gì mà thực tế để có thể giúp sức được cho cái người ta đi. Đó là đơn giản nhất. Chúng ta phải thực tế để nhìn nhận là điều đó chúng ta ngoài tầm tay của mình. Đừng mơ ước những gì ngoài tầm với mây của trời, hãy để gió mang đi. Những cái gì mà ngoài tầm tay của ta tức là cầu bắt đắc khổ đó. Ngoài tầm tay chúng ta không làm được gì cả. Và đối với những cái yếu tố ngoài tầm tay như thế thì chỉ có chấp nhận mà thôi. Mà vấn đề mình có chấp nhận hay không. Người ta nói không phải là đúng. Người ta nói mình khùng đâu có nghĩa là mình khùng liền đâu. Người ta nói mình dại đâu phải mình dại đâu. Người ta nói mình ngu là không phải là tự nhiên cái mình ngu liền, phải không? Không phải người ta nói mình thế nào mà mình tự nhiên mình thành cái thứ đó. Rõ ràng chưa? Cho nên người ta nói mình ngu chưa chắc là ai ngu. Không biết người ta ngu hay mình ngu. Thì cái vấn đề ở chỗ là người ta nói mình ngu chưa chắc là mình đã ngu. Nếu lúc đó mà mình nổi sân lên là thiệt là mình ngu thiệt. Phải chưa? Nên kính thưa các vị là Đức Phật cũng đã dặn chúng ta bao nhiêu điều mà chẳng qua chúng ta không nghe thôi. Đừng nghe những gì người khác đã nói, đừng khác đã lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nữa kia. Ngay cả người ta nói mới có một câu mà mình đã giận, đã buồn rồi. Chẳng lẽ người ta la mình tiếng là mình đem tâm thức của mình giao cho người ta. Người ta nói buồn nè, người ta nhấn nút buồn đó mình buồn. Người ta nhấn nút vui là mình vui, phải không? Người ta la mình một câu là mình buồn, tức nghĩa là cái buồn của mình đó, nó mình giao linh hồn của mình cho người ta nắm rồi. Và người ta chỉ cần bấm nút buồn là mình buồn. Người ta bấm nút vui là mình vui. Thế thì xin thưa các vị là chúng ta không có chánh kiến gì cả, cũng có chánh tư duy luôn. Tư duy mình cũng mất tiêu mất tích luôn. Cho nên là chúng ta nên thoát, nên khóc, nên bỏ mình ra khỏi cái đám bùi nhùi kia, để rồi mình lại vượt thoát chứ. Chứ mình đi cục mình trong cái đám bùi nhùi đó, người ta chích mình một miếng là mình tiêu rồi. Thì xin thưa các vị là đôi khi chúng ta cần phải vậy. Đôi khi chúng ta cần phải trở nên mạnh mẽ với chính mình, mạnh mẽ với nhận thức của mình. Và chúng ta biết được rằng giáo lý này tôi nói cho các vị không phải có lợi cho tôi. Tôi nói cho các vị nghe không có lợi gì thôi hết. Phải gì chưa? Không có sung sướng gì cả. Và điều đó các vị nếu thực tập được thì các vị là đại trượng phu trong đời này. Đứng trên đôi chân của mình và bản lĩnh với chính mình. Không ai xô ngã mình cả. Không ai làm cho mình phải siêu vẹo hết. Mình tự đứng trên đôi chân của mình, tự có cái ý thức của mình. Và các vị một mai này sẽ trở thành những vị độc giác. Không có dựa vào ai, không cần nghe ai nữa. Và tự chúng ta có thể đi trên con đường của mình và trở thành những vị giác ngộ một cách độc lập. Thế thì kính thưa các vị, chúng ta nói yếu tố vô thường. Và bây giờ chúng ta tới cái khổ. Cái pháp ấn thứ hai là khổ, dukkha ha. Khổ thì xin thưa các vị là trong Cung Oán Ngâm Khúc có cái câu của ông Gia Thiều, đó là trắng răng đến thuở bạc đầu, tử sanh kinh cổ làm đau mấy lần. Hẳn nhiên là chúng ta đã từng khổ phải không? Có ai chưa bao giờ khổ không? Sanh ra bị cha mẹ mắng đã khổ rồi, la đã khổ rồi, kêu đi tắm mà mình không muốn đi là đã khổ rồi. Đơn giản vậy thôi. Và dường như là mỗi ngày chúng ta đều thấy khổ cả. Nóng quá cũng khổ, mà lạnh quá cũng khổ, mưa nhiều cũng khổ. Đi đám cưới đám hỏi không có bộ đồ đẹp mình cũng khổ nữa. Câu chuyện tắm cám đó, phải không? chúng ta khổ đủ chuyện, và dường như là cái khổ đó nó nằm kế bên hông mình á, mình đụng cái là nó chích mình thôi. Dạ. Ở trong cái khổ này thì xin thưa đại chúng là có nhiều cái yếu tố. Trong cái buồn vui tốt xấu khen chê được mất là tám cái ngọn gió của nhân gian, mà mấy ai trong đời có thể thoát khỏi cái buồn vui tốt xấu khen chê được mất này. Tất cả những cái đó nó làm cho mình khổ triền miên. Chúng ta buồn là đã khổ rồi, nhưng mà chúng ta vui nó cũng tiềm ẩn cái khổ luôn. Tại sao vậy? Vì không vui hoài cho nên sau khi vui xong mà hết vui lại là khổ. Vấn đề là chúng ta đặt ra nữa là vui cái gì, phải không? Vui cái gì? Thường thì người ta vui thì người ta đặt ra hai cái điều kiện. Thứ nhất là thường thì người ta đặt ra hai cái điều. Chúng ta vui với cái niềm vui của sự giải thoát và giác ngộ, hay là chúng ta vui với cái niềm vui đam mê của thế tục. Thế là nó cũng có hai cái điều để mà chúng ta chiêm nghiệm. Nhưng mà cái niềm vui tao nhã, cái niềm vui cái giải thoát giác ngộ nó khó vui quá. Dường như là đến tuổi này mới vui, chứ còn mà nó trẻ hơn tí nữa thì nó không vui cái đường hướng đó, mà đi chọn niềm vui khác. Rồi sau khi mà nó đã bướng chán ông chê rồi thì lúc đó nó tìm đến cái niềm vui của chùa chiền, tiếc thay một đóa trà mi con ông đã tỏ được đi đến thế về. Dạ. Thì xin thưa, đến lúc đó rồi chúng ta mới nhận thấy đời là dễ khổ, tình là dây on. Chứ còn đến cái lúc mà trẻ trẻ kia thì làm sao mà thấy được, phải không? Không thể thấy được, dường như là nó bịt mắt mình hồi nào không hay. Dạ. Thì trong cái nỗi khổ chúng ta có khổ khổ, hội khổ và hành khổ. Thì trong cái khổ khổ này á, chúng ta đã nói là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly khổ, ón tấn hội khổ, cầu bắt đắc khổ, vâng, ngũ ấm xí thành khổ. Cái khổ đó nó luôn luôn tồn tại, từ lúc mà nó sinh ra nó đã khổ rồi. Nó mang tiềm ẩn trong lòng của chính nó là cái mối hiểm họa của cái sự khổ. Hành khổ tức là khổ của hoại khổ. Hoại khổ có nghĩa là cái sự biến đổi. Hoại diệt đó. Hoại tức là cái sự biến đổi, làm cho nó không còn là nó nữa. Và cái quá trình đó xảy ra, Ai là người cảm nhận nhiều nhất? Thì xin thưa, nếu mà chúng ta bệnh là chúng ta cảm nhận nhiều nhất. Tức là chúng ta đang mạnh khỏe, nhưng mà nếu có một cái trường hợp nó đang xảy ra, nó thay đổi từ cái yếu tố mạnh thành yếu tố yếu là chúng ta khổ rồi. Chúng ta đang ngồi rất là ngon lành như thế này, nhưng mà nếu cái lưng mình đau, tức là nó chuyển từ cái trạng thái tốt đẹp sang cái trạng thái mỏi mệt là chúng ta đã thấy khổ rồi. Thế là hội tức là cái cách, cái vận chuyển, cái thay đổi để làm cho nó khổ. Thì xin thưa đại chúng, cái hội khổ này đây, chúng ta là người tri nhận rất rõ, là từ lúc mình trẻ cho đến lúc mình lớn lên, rồi cho lúc mình già, và cho đến bây giờ chúng ta có những người thì chuẩn bị cho cái chết. Và xin thưa là đại chúng cũng nên chuẩn bị là vừa ha. Tại chúng ta không biết là mình chết lúc nào. Mỗi người chúng ta ngồi đây đều bị bệnh ung thư hết. Nhưng có người đó thì được bác sĩ cho biết là còn mấy tháng nữa chết, mấy năm nữa chết. Nhưng mà có người thì chúng ta ngồi đây không có bác sĩ cho biết là chúng ta chừng nào chết. Nhưng mà chắc chắn một điều là không tới 100 năm nữa, phải không? nhất định là như thế. Chúng ta không chắc là chúng ta sẽ tồn tại 100 năm nữa đâu. Cho nên là nếu mà đại chúng mà đã là 50 tuổi rồi đó thì giỏi lắm là 50 năm nữa chứ mấy. Phải không? 60 tuổi thì coi như là còn 40 năm nữa. 20 năm nữa, 80 còn 20 năm nữa thôi. Và chúng ta tính là bây giờ coi mỗi tháng á, mỗi tháng của cái người 80 tuổi bây giờ là sử dụng bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tháng?
Dạ có thầy.
Thế thì chúng ta còn 20 năm nữa thì lấy cái số tiền còn lại để dành trong 20 năm đó, đem đi bố thí cúng dường hết đi.
Hay nữa có một chấp nhận được.
Phải chưa?
Dạ,
tại vì là nếu mà chúng ta chỉ còn 20 năm nữa nhưng mà bây giờ để dành cả triệu đô thì khi chúng ta chết đó, nó bám víu rất lớn. Mà nếu như chúng ta bây giờ ăn nè, uống nè, ngủ nè, đi chơi nè, một tháng là bao nhiêu đó, ok, các nước hoàng bên còn có số còn lại là cho nó đi hết, nó khỏe cho rồi. Còn nếu mà bây giờ người mà 70 tuổi thì còn 30 năm nữa, rồi bây giờ coi mỗi ngày mình phải trả tiền bill, mình trả tiền bộng, mình đi bác sĩ, mình ăn, mình uống, mình đi chơi, đi shopping gì đó là bao nhiêu để dành nước hoàng bên đi, số còn lại mà ngoài 30 năm là cho nó đi hết, có phải khỏe không? Mà nếu mà chúng ta làm được như vậy thì xin thưa đại chúng là đời sống của ta nó cũng nhẹ nhàng vô cùng. Mà dường như bây giờ mình đâu có ai đi làm nữa đâu. Thế thì cái nguồn income của đại chúng có bây giờ là stable.
Stable mà không đủ.
Stable mà không
đủ. Xin thưa đại chúng là chúng ta đang nói giỡn với nhau chơi. Là mình hãy biết được là chúng ta đang ở cái lúc nào. Và cái hạnh phúc hay không hạnh phúc đôi khi do chúng ta sắp xếp. Nếu như mà từ trước tới giờ đại chúng không có thỏa mãn thì nhất định là nếu bây giờ đại chúng có muốn đi nữa cũng không còn nữa đâu. Nếu mà từ trước tới giờ đại chúng mà cầu mà không được, làm mà không được, cố gắng mà không được rồi thì bây giờ là cho nó đi luôn đi. Dẹp cái mong muốn nó qua bên đi. Tại vì trước giờ mình đã có sinh lực, mình có khí thế, mình có tâm huyết, mình có sức lực mà mình làm không ra. Mình không có được. Mà bây giờ làm cái gì nữa? Bây giờ chỉ có hít thở, ăn rồi chờ chết thôi mà làm cái gì. Phải chưa? Bây giờ không làm gì nữa. Bây giờ chỉ có sự rõ ràng, nếu mà chúng ta không đi làm thì có nghĩa là bây giờ mình ở nhà và hãy sống một cái cuộc sống rất là thoải mái để chúng ta ra đi thôi. Để chuẩn bị cái phương hướng ra đi thôi. Bây giờ không còn tạo thêm mà đang mất dần. Hãy nghĩ như vậy. Và chúng ta nghĩ như vậy để chúng ta sống lạc quan, chứ không phải nghĩ như vậy để ầu ơ dí dầu rồi đâm ra cái đau khổ sớm hơn. Phải biết là cái hoại nó đang đến với mình, và mình bây giờ không còn là trên đỉnh núi nữa mà chúng ta đang đi xuống núi, và tụt không phanh nữa kìa.
Nói đẹp quá.
Dạ, chúng ta đang tụt không phanh, không biết là lúc nào sẽ chạm đất, phải không?
Dạ. Dũng dấp Đà Lạt vậy, sợ vậy thôi.
Người thì đang leo lên, mình đang tụt lên, đang tụt xuống.
Dạ, đúng là như thế. Chúng ta đã qua bên kia của ngọn đồi đời sống rồi. Chúng ta đã chạy lên trên đỉnh đồi lâu rồi. Và bây giờ chúng ta đang lăn xuống. Chứ đi chạy hết nổi rồi.
Chạy cũng được.
Dạ, rượu rã đến nơi rồi. Thì xin thưa các vị là chúng ta chuẩn bị cho cái tâm thức đó. Vì cái tâm đó nó rất là quan trọng. Nó dẫn mình đi tái sinh mà. Cái tâm thức đó nó dẫn ta đi tái sinh. Xin thưa đại chúng, Phật dạy là có những điều mà không thể không xảy ra. Đó là một trong những điều đó. Chính là cái thân trung ấm không thể nằm ở đó hoài. Nó phải đi thọ thân. Một là đại chúng tu nhiều, phước báo nhiều, chúng ta đi tái sinh lên cõi lành liền. Hai là làm quá ác là chúng ta đi xuống địa ngục liền. Cái còn lại là chúng ta đi tái sinh mà chờ ngày, chờ tháng, chờ 7 ngày. Cái thân trung ấm đó 7 ngày nó chết một lần. Mà nếu mà nó chưa kịp đi tái sinh thì cứ 7 lần nó chết lại một lần. Và nó bắt buộc phải đi kiếm thân. Cho nên xin thưa đại chúng là một cái thai nó được hình thành là khi nào? Khi nó có thần thức. Khi mà nó có cha mẹ của nó quan hệ với nhau. Và cái thần thức của một cái thân trung ấm nó có mặt. Thì cái thai kia mới được hình thành. Cho nên chúng ta không thể nào không đi tái sanh được. Và nếu mà đại chúng, nếu mà tu giỏi thì chúng ta chọn tái sanh, tức là chọn cha mẹ. Còn nếu không á thì chúng ta phải nhờ cái nghiệp lực của mình dẫn dắt mình đi. Nhờ nghiệp lực của mình, nếu chúng ta quen Phật rồi á thì thấy Phật chúng ta sẽ ưa thích. Nhưng chúng ta không quen Phật thì thấy Phật chúng ta sợ, bỏ chạy. chúng ta quen với quý thầy rồi đó, gần gũi quý thầy rồi đó, thì thấy không có sợ, thành thấy dễ mến lắm, muốn nói chuyện. Nhưng mà nếu mà chúng ta không quen đó, thì chúng ta e ngại rụt rè, không dám tới gần như thế đó. Cái pháp ấn thứ ba đó là vô ngã. Vô ngã là một cái giáo lý rất ư là quan trọng và đặc biệt trong cái trong Phật giáo. Vì có cái vô thường nó biến hoại, cho nên cái giáo lý vô ngã này nói lên cái tính chất, cái bản chất của sự vật và hiện tượng. Vô ngã là không có chủ thể, không có ai là chủ đích hết, không có ai là gây tạo nên hết, không có người tạo dựng nên, không có kẻ chi phối nào có thể chi phối, không có ai là kẻ điều động hết. Do cái hành nó vận hành đó, do sự vận hành của các duyên mà nó kết hợp, nó đến với nhau. Và các duyên đó nếu nó đồng thuận thì nó hợp với nhau, nếu nó không thuận với nhau thì nó tan rã. Cho nên nó không có chủ thể nào nhất định hết. Cho nên cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta, là như vậy đó. Muốn hay không muốn, sự vật và hiện tượng này đều đi theo cái yếu tố của vô ngã. Tại chúng không thể nào làm cái gì khác hơn. Dạ. Chúng ta không thể làm gì khác hơn. Và xin thưa đại chúng là khi chúng ta nói tất cả các pháp là vô ngã rồi, để tất cả chúng ta tu, tu cái gì trong cái giáo lý vô ngã này? Chúng ta không có đặt mình là cái trung tâm của cái vũ trụ ha. Không đặt mình là chủ đích, không đặt mình là chủ thể, không đặt mình là cái nhân vật quá ư quan trọng, là một cái gì đó mà để cho người khác phải theo, bắt người khác phải theo. Không cho mình là một cái nhân vật tài ba lỗi lạc, không cho mình là một cái con người mà con người đó là trung tâm của mọi cái sự việc trong mọi cái hoàn cảnh. Xin thưa đại chúng là chúng ta hay quen những cái việc làm, để rồi khi mà chúng ta làm việc á, chúng ta nghĩ là không có tôi thì chắc cái việc này, chùa này nó không rinh nổi. Không có tôi thì không ai có thể làm được, ví dụ thế. Nhưng mà xin thưa đại chúng là chúng ta nhìn xung quanh đi, hàng trăm ngôi chùa, hàng triệu ngôi chùa, hàng tỷ ngôi chùa trên cái trái đất này, chứ đâu có ít đâu. Thế thì có một ngôi chùa có tôi à? Không, có những ngôi chùa khác đâu có tôi đâu. Nhưng mà người ta còn ngon hơn mình nữa, phải không? Rồi bây giờ chúng ta trong gia đình đi, chúng ta bắt con phải như thế này nó mới tốt được, bắt con như thế kia nó mới giỏi được. Nhưng xin thưa con mình nó có giỏi, gia đình mình nó có giỏi hơn gia đình người ta không? Thế thì cái yếu tố đó chúng ta cần phải coi lại. Tức là chúng ta đặt cái đối tượng của mình lên cao quá trong mọi cái mối quan hệ, để rồi mình tự mình chuốc lấy cái đau khổ, và người khác cũng chuốc lấy cái đau khổ, vì chúng ta đặt mình là trung tâm của mọi mối quan hệ. Và đôi khi cái sự vật và hiện tượng đó không phải chúng ta muốn mà có được, không phải chúng ta không muốn mà nó biến mất. Nó đi đôi khi là do nó, nhưng phải do mình. Cho nên là mưu sự thì tại nhớ, thành sự thì thiên đâu đây, đã nó không có chủ thể rồi mà thiên ở đâu? Tại duyên.
Duyên.
Dạ, các duyên. Cho nên sửa lại đi nghe. Mưu sự thì tại nhân. Tức là chúng ta làm hay không làm là do mình, phải không? Mưu sự là mình có thể làm, nhưng mà thành hay không là do các duyên. Nếu nó đủ thì nó thành, mà không đủ thôi. Chúng ta đã nói là vô ngã, là không có chủ thể rồi, mà thượng đế nào ở đây, mà thiên đâu ở đây. Cho nên là xin thưa các vị là đó là thói quen thôi. Dạ, tại duyên. Duyên không phải là cô ấy tên Duyên.
Duyên là
cái điều kiện, là những cái yếu tố để tập hợp. Những yếu tố đó nó không xuất hiện thì nó không xuất hiện, mà nếu những yếu tố đó nó xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện. Và xin thưa, khi nó tan hoại cũng vậy, khi nó biến mất cũng vậy, và khi nó lụi tàn cũng vậy luôn. Bất cứ cái thứ gì chúng ta cố gắng làm hết sức trong cuộc đời này, đây là một cái pháp tu mà, cố gắng làm trong khả năng của mình có thể làm được gì mình làm. Và nếu nó thành thì đó không phải là của mình đâu nghe. Nó không phải của mình. Tại vì nó đầy đủ nhân duyên, ta chỉ là người giúp thêm cái nhân duyên đó, thúc đẩy thêm cái bánh xe đó cho nó chạy mà thôi. Nhưng mà chúng ta nói đó là của mình là đương nhiên không phải rồi. Tại vì cái gì là cái của ta? Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Tại chúng ghi vào cuộc câu đó đi. Để rồi trong tất cả các mối quan hệ chúng ta thấy được rằng nếu chúng ta thuộc được những cái lời của Phật như vậy nhắc nhở mình rất lớn. Và cái đây cũng là cái mối quan hệ xã hội, cái mối quan hệ giữa mình với người. Và đây là cái đối nhân xử thế luôn. Ta có thể là người phát động lên phong trào để mọi người ủng hộ mình, để mọi người đến với mình, mỗi người một bàn tay. Nào, ông bà mình có nói câu là núi cao là bởi nhiều cây, thành công là bởi góp tay nhiều người, là như thế. Thúc đẩy cái phong trào lên và mọi người người ta hưởng ứng cái phong trào của mình, người ta đến với mình ha. Thì xin thưa các vị là đó là cái tu đó. Chúng ta tu trong mọi cái mối quan hệ mà. Và cái đối nhân xử thế chúng ta dùng cái pháp của Phật này đây để chúng ta tu. Ta không đưa ta là cái ngã cao lớn quá, để rồi người ta vô, người ta giúp mình, người ta muốn giúp mình, người ta muốn support mình. Nhưng mà mình nói là nó không được đâu, nó giúp không được đâu, không biết làm cái gì hết á. Xin thưa các vị là đẻ ra ai mà biết làm cái gì? Qua training, qua tập luyện, qua dạy, nó không biết, dạy cho nó biết, phải không? Đơn giản thế thôi, đâu có ai đẻ ra biết làm cái gì đâu. Qua sự thực tập, qua sự học hỏi, qua sự training, ngay cả khi chia bài cũng phải train nữa mà, đâu phải biết. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là bằng cái con đường giáo dục chúng ta có thể thay đổi chính ta và thay đổi mọi người, thay đổi những người mà chúng ta mong muốn. Cho nên không có cái gì mà chúng ta nói là ở trong một cái khung cảnh của chúng ta đây, của cái môi trường mà chúng ta tu học đây mà không thể trao truyền cho nhau được. Thỉnh chuông, thỉnh mỏ là phải đơn giản vô cùng và ai trong đây cũng làm được hết. Vấn đề là chúng ta chịu làm hay không, và chúng ta có dám đưa người khác để người khác take care giúp cho mình hay không. Và trong này xin thưa đại chúng là giữ cái thái độ để chúng ta hành hoạt trong đời, là tại vì nếu chúng ta giữ cái thái độ đó chúng ta được người ta thương dữ lắm thiệt mà. Nếu mà chúng ta có một cái thái độ mà không minh ai, một cái thái độ mà rất ư là nói sao cho đúng, một cái thái độ mà không chấp, không câu nệ, một cái thái độ mà vững vàng để chúng ta lèo lái một cái gì đó, một cái tổ chức, thì xin thưa đại chúng là với cái cung cách đó người ta phục mình sắc đất. Tại vì chúng ta không phải làm cho ta, mà ta làm vì một cái lý tưởng, vì một cái tổ chức. Đó là cái mà chúng ta tu, mà phải nói là học hỏi, mà vừa học vừa tu và áp dụng cái giáo lý của Đức Phật vào trong thực tiễn của đời sống. Cái đó là cái mà chúng ta cần hơn là cái chúng ta học lý thuyết, nó là thế này, nó là thế kia, mà sau đó chúng ta về chúng ta quên mất và không áp dụng nó gì hết. Thế cái vô ngã là ở ngay trong cái việc làm của mình. Tôi cũng không cần, hôm nay tôi không cần phải nấu để biết là ô đây là hôm nay có cái lễ lớn, thầy đến nhiều cho nên là tôi phải ra tay. Nhưng mà tại sao mình không kêu gọi người khác được tới đây để ra tay giúp với mình, là mình sẽ là người guideline nhưng mà không áp đặt. Tức là chúng ta chỉ góp một bàn tay của mình, chúng ta chỉ giúp. Để cho xin thưa đại chúng là đôi khi ai cũng muốn thể hiện cái ta. Đôi khi một cái bàn ăn có thầy nhỏ xíu thôi, nhưng mà mỗi người một món chắc đầy lên trên. Tại vì ai cũng muốn là cái này con làm, cái này con làm nha thầy. Trời ơi, con thức nguyên đêm hôm qua con làm á. Chúng ta phải thấy thực tế là đương nhiên mình cũng phải gấp miếng. Cho nên là ở chùa đó tôi đi nhiều, mà khi đi về Phật tử nó sao thầy dạo này mập quá, là đó những cái lý do như thế đó. Tức là cứ gấp một miếng vậy là nó no thôi. Dạ, và lúc nào cũng ép. Thế thì xin thưa các vị là chúng ta nói như vậy để làm chi? Để thấy được là cái tâm thức của mọi người ai cũng mong muốn như nhau, ai cũng mong muốn cống hiến. Chúng ta cứ để cho họ cống hiến, không ngăn cản họ cống hiến. Vấn đề thọ dụng là của mình, nhưng để cho họ cống hiến cái công sức của họ, vì người ta muốn để nó vào trong tam bảo. và chúng ta không gạt qua một bên, không nói là ồ cái bà này mà, cái bà này mà, cái ông này mà, không có gạt qua. Và tại vì cửa này là cửa không, cửa không chứ đâu phải cửa của ai đâu mà mình phải gạt người ta đó. Không có chừa, ăn mày ăn xin gì cũng ok hết á, phải vậy không? Lòng chúng ta rộng, lòng chúng ta mênh mông, cái này nó vô ngã, nó không có ngã thì lấy đâu mà đóng, lấy cái gì để đóng được? Và ta vô ngã thì người kia cũng vô ngã, phải vậy chưa? Cho nên xin thưa đại chúng, chúng ta học được cái giáo lý này nó hoàn toàn match sen với cái đời sống của chúng ta xung quanh đây, và chúng ta biết được cái giáo lý này rồi để chúng ta hiện thể trong đời sống, để chúng ta đi vào trong đời sống nó không có bị chỏi nhau, không có bị chỏi gì hết á. Ok, anh ngày ngày mai lễ, ngày mốt lễ, thứ tuần sau lễ, anh muốn đem cái gì tới cũng được hết á. Đừng phải nói là ừ, à, cái đó có rồi, hoặc là thôi nhiều quá rồi không nhận, nó mất cơ hội, lỡ đâu ngày mai nó ra đường xe nó cán nó chết thì sao? Nó mất cái cơ hội nó cúng dường đi.
Đúng thiệt đó chứ.
Phải vậy không? Cho nên là chúng ta đang ngăn cái công việc mà chúng ta không biết đó đúng hay sai. Và rõ ràng là nếu như bây giờ mình có thể hợp tác, bằng cách chúng ta hợp tác, ví dụ ngày mai nó muốn nấu phở, nhưng mà nói là ô chị ơi, cái phở này có người nấu rồi, thôi chị nấu món khác đi, phải không? Có nghĩa là cũng bằng một cái đó, nhưng mà chúng ta tạo cái cơ hội cho người ta bằng những cái cách như thế, để chúng ta tạo cơ hội cho người ta có thể cống hiến, và cống hiến theo cái guideline của mình. Cho nên chúng ta nói đó, các vị có thể là đầu tàu, nhưng mà đầu tàu này phải có một cái tư tưởng rộng, mở rộng và biết được cái sự điều hành, đó là guideline cho người ta. Và nói là ô cái người này đã phát tâm làm việc này rồi, bây giờ chỗ này tôi thiếu, chỗ kia tôi thiếu, tôi cần bù đắp, chỗ này đang yếu nè, mà nó làm nhiều quá, tôi cần có người ở chỗ này, vân vân. Thì xin thưa các vị là với một cái tinh thần cởi mở phóng khoáng như thế, chúng ta tiếp nhận hết mọi người vào trong đạo của mình, và ai có cái khả năng gì thì xin mời người ta đến với cái khả năng của chính họ. Người ta có thể, chỉ cần người ta có thể dạy được tiếng Việt, người ta biết tiếng Việt, người ta dạy được tiếng Việt, mời người ta vô, phải không? Người ta có thể hát được một bài, người ta có thể tập được cho mấy đứa nhỏ, mời nó vô chơi với mấy đứa nhỏ, đâu có sao đâu, không có mất mát gì hết trơn á. Mà đó chính là nhân tố. Xin thưa đại chúng, chúng ta có hai bàn tay thôi, hai cái chân, có cái đầu thôi, có hai mắt, có một cái miệng thôi. Cho nên mình không thể làm gì nhiều hơn. Mà bây giờ nếu chúng ta có muốn làm nhiều hơn thì phải cần có tiếp tục. Muốn thấy rộng hơn thì phải cần có nhiều con mắt. Muốn nghe biết nhiều hơn thì cần nhiều cái lỗ tai. Và chúng ta chỉ có thể đi, không thể phân thân được. Nhưng mà người ta giúp mình là người ta là phân thân của mình, phải nhớ như vậy. Ai đến giúp mình là người đó là phân thân của chính mình. Bồ Tát vào đời là để phân thân, để hóa độ mà. Cho nên đôi khi người ta đến với ta là phân thân đó. Cho nên đôi khi có lúc mình phải họp hết tất cả các thân của mình lại, tức là hội họp với nhau để thống hợp ý chí hành động, và sau đó các cái thân đó nó sẽ bủa ra khắp nơi. Người thì đi chợ nè, kẻ thì đi casino nè. Nhưng mà đi casino để làm gì? Đi xin tiền chứ làm gì? Xin tiền về đây giúp chùa không? Thế thì cái sự phân thân đó, đó là do có một cái chủ đích của chính mình, và mình phải là cái người điều hợp cho những cái phân thân kia. Và cho đến lúc mà mình không thể điều hợp rồi, mình mời người khác có cái khả năng hơn mình để điều hợp, tức là nhiều cái khả năng để chúng ta có thể đừng giữ cái đó cho mình mà coi mình là ngon, coi mình là number one, coi mình là tuyệt vời. Không có điều đó. Mình phải nhìn rộng ra là xung quanh mình rất là nhiều cái nó còn hơn mình nữa, để rồi mình biết được là cần phải như thế, cần phải thay đổi. Tại vì chúng ta không thay đổi thì nó phải thay đổi. Chúng ta không thể làm suốt đời, không thể lột da để mà sống đời được. Cho nên cần có người kế thừa. Thế thì kế thừa như thế nào? Chúng ta muốn người ta có thể làm được như mình, có thể làm hơn mình, thì bây giờ mình phải chỉ người ta. mình phải dạy cho cái người kia, người ta làm như vậy đó, để người ta thay mình, rồi mình đi cho nó khỏe. Còn nếu mà chúng ta không chỉ cho ai một mai chúng ta chết bất đắc kỳ tử thì coi như là nó trống, nó rỗng, nó không có người để kế thừa nữa. Thế thì cái phương pháp giáo dục là phải nói cho nhau biết, chia sẻ với nhau, tâm tôi như vậy, tôi muốn như vậy, tôi cần làm như vậy, anh chị thấy thế nào, phải không? Thì xin thưa đại chúng là với cái tinh thần cởi mở như thế đó, tôi nghĩ là không có vấn đề gì trở ngại trong cái chuyện mà mình tu học với nhau. Và nếu mà chúng ta càng làm được như vậy thì xin thưa đại chúng là chúng ta sẽ không có chỗ chứa nữa kìa, vì nhỏ quá, người ta ngưỡng mộ mình quá, người ta đến đông. Và đạo tràng là như thế đó, đạo tràng mà, tràng hay gọi là trường đó, đạo tràng có nghĩa là một cái trường mà dạy đạo, một cái nơi mà người ta đến học đạo, đến để tu đạo, tràng hay gọi là trường đó, một cái chỗ, một cái trú xứ, chứ không phải là cái nơi mà để chúng ta chỉ có họp mặt gia đình, phải không? Gia đình của mình là khác, nhưng mà cái nơi học đạo là khác, đạo tràng là khác. Mà đạo thì xin thưa đại chúng, mà người chứng đạo mà không vô đây người ta học làm gì, phải chưa? Người không chứng đạo người ta mới vô đây, mà người không chứng đạo thì người còn tham nè, sân nè, si nè, phải không? Mà nếu mà người ta còn tham sân si, người ta vô đây mà đuổi nó về sao được? Cho nên là những cái người mà người ta quậy quọ, người ta khó chịu, người ta khó ưa, người ta ăn nói tức quốc, người ta vân vân thì người ta mới đến đây. Và đây là cái nơi mà để cho họ đến mà. Cho nên chúng ta chấp nhận. Nói một cách khác là chúng ta cần phải cởi mở và bỏ cái ta đi, cái ngã. Cái bản ngã này là cái mà chúng ta cần phải. Xin thưa đại chúng, khi mới vào chùa đó, các chú tiểu làm cái gì quý vị biết không? Quét rác nè, hút lá nè, đi chùi nhà. Và bữa củi làm, tức là những cái công việc tay chân mà dơ bẩn nhất, hoặc là đi chùi nhà tắm, đi chùi cầu tiêu, đi lau chánh điện, đi quét vân vân vân, tức là làm mọi thứ, làm những cái công việc phục dịch ở trong chùa. Chứ vậy làm như vậy làm chi? Thứ nhất là thử thách cho nó bỏ cái kiêu sa của cuộc đời, cái ngã mạn của cuộc đời. Nó giàu nó có gì ở ngoài đời, cha của nó cưng, mẹ nó cưng bao nhiêu, vô chùa là đều phải làm hết. Vô chùa là như nhau, lột bỏ cái kia ở nhà đi. Okay. Con một con gì đó, con cưng, con kiết gì đó, để hết ở nhà đi. Vô tới đây rồi là như nhau. Anh có cha mẹ giàu có thể mua được bộ đồ rất là đẹp. Nhưng mà xin thưa là vô chùa rồi là không được mang, không được đem đồ của cha mẹ vô mà bận đâu. Chùa sẽ cho một cái loại vải của mọi người, không được hưởng đặc quyền đặc lợi gì cả. Thì xin thưa, nó là như vậy đó. Và chúng ta cũng cần phải như thế, để rồi chúng ta thấy được rằng mọi người yêu thương nhau, mà chúng ta không đặt mình ở một cái vai trò gì nó quá là quan trọng. Chị cũng như tôi cũng như chị, là tôi đến đây với một cái tâm rất là lành, và chị đến đây cũng với tâm rất là lành, và chúng ta cùng nhau tu và cùng nhau học. Không có ai là Bồ Tát, không có ai là Phật ở trong này cả. Nếu Phật và Bồ Tát thì chúng ta lên trên này ngồi hết rồi. Cho nên là chúng ta còn ngồi ở đây á, thì chúng ta chỉ là trên con đường đi đến Phật và Bồ Tát thôi. Cho nên đôi khi tôi cũng vẫn có sân, chị cũng vẫn có sân, phải không? Tôi có tham, chị cũng vẫn có cái tham. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy nhau như vậy để chi vậy? Để có mối tương quan trong lẽ sống, và chúng ta thông cảm với nhau trong đời sống này. Không ai là hoàn toàn perfect hết. Không ai hoàn toàn perfect hết. Cho nên cái lỗi của chị biết, và cái lỗi của tôi cũng biết. Chúng ta từ từ sẽ sửa với nhau. Và sửa thì sửa lúc nào, chứ thưa không phải lúc nào cũng sửa được, phải không? Cùng một lời nói thôi, nhưng nói trước mặt người khác, đó là giống như tạt gáo nước lạnh vậy. Phải biết cách sửa, và sửa như thế nào, sửa lúc nào. Thì xin thưa đại chúng, đó là cả một cái nghệ thuật trong Phật giáo, chứ không phải không. Thì chúng tôi hy vọng rằng chỉ có bấy nhiêu. Với ba cái giáo lý đó là vô thường, khổ không, vô thường, khổ và vô ngã, đó là ba cái dấu ấn ở trong Phật pháp. để cho đại chúng thể nhập trong cuộc đời này một cách thiện thể hơn. Tuy nhiên tôi không nói là đại chúng cũng đã nghe cái giáo lý này lâu rồi, từ nhỏ tới lớn là chúng ta đã nghe rất nhiều về cái vô thường, cái khổ và cái vô ngã. Tuy nhiên thực tập trong đời sống này thì cần phải nhắc lại, tại đôi khi chúng ta quên. Chúng ta hay quên lắm, ganh ăn ghét ở chống chán mau quên mà. Nên là ganh ăn không? Bây giờ có thể là hết, nhưng mà hồi còn nhỏ thì chắc ganh ăn dữ lắm. Ganh ăn không phải là chúng ta dành đồ ăn, thấy người ta hơn mình là mình ghét rồi, thấy người ta có cái gì đó tốt hơn mình là mình không ưa rồi, ganh ăn. Ghét ở là xin thưa đại chúng, thấy người ta ở nhà cao cửa rộng là mình cũng muốn cái nhà cao cửa rộng như họ, thấy nó tàn tàn như vậy mà sao nó ở được cái nhà tốt. Mình thấy mình làm hơn nó, mình nhiều tiền hơn nó mà sao mình ở cái nhà như thế này, cho nên là phải đổi nhà. Là chống chán, xin thưa đại chúng, chống chán là một cái tâm lý rất là phổ biến, phổ cập trong cuộc đời của mình. Chán cái gần gũi nhất đó là chồng mình, vợ mình, mau chán hả? Cái thứ hai là chúng ta chán tất cả những cái vật dụng của mình đó. Thấy người ta có cái tủ mới, mình cũng muốn có cái tủ mới. Có cái xe mới, mình cũng muốn có xe mới. Thấy người ta có đôi giày mới, mình cũng muốn có đôi giày mới. Tức là chúng ta rất là ganh năng, gắt ghét ở, chống chán và mau quên, nhất là quên tiền, thứ nợ. Chúng ta dễ quên lắm và hay quên lắm. Thì xin thưa các vị là trong đời sống của chúng ta có rất là nhiều cái khía cạnh mà mình cần phải thực tập. Tuy nhiên thì qua ba cái khía cạnh như thế thì đại chúng có thể áp dụng ngay trong đời sống của chúng ta để chúng ta bớt khổ thôi. Chưa nói chi đến cái sự giải thoát, giác ngộ gì hết á. Bớt khổ trước đã. Và trong đời sống này thì cái gì nó cũng bình thường hết. Cái gì cũng bình thường. Không có cái gì dường như là nó bất bình thường cho mình đâu. Bây giờ cái gì mà đau khổ nó đến là cũng đều bình thường cho ta cả thôi. Với cái tâm lý đó thì đại chúng tiếp nhận đời sống này vô cùng là hạnh phúc. Dường như chúng ta tìm thấy cái gì nó xảy ra với mình đó, nó cũng đều xảy ra với mọi người. Chúng ta chưa từng có cái gì mà nó xảy ra với mình mà chưa từng xảy ra với thiên hạ. Cho nên thấy như vậy rồi thì chúng ta thấy đời sống cần phải có cái sự nhẹ nhàng, cần có sự chứng đắc ngay trong thực tại. Nếu đại chúng sống như vậy có nghĩa là đại chúng đã chứng đắc. Chứng đắc là như thế đó. Tức là mình không phải là mình hiểu trên ngôn từ, mà mình sống với nó. Biết được cái vô thường rồi, chúng ta sống với cái vô thường kia và không bị cái sự tác động của vô thường làm cho mình đau khổ. Đó là chứng. Thì chắc là đại chúng đã chứng rồi. Thôi chúng ta hồi hướng cái gì nữa. Chứng rồi thì học. Dạ thì thôi, xin chào đại chúng. Chúng tôi 7:30 phải ra thị trường để về lại San Diego. Thì hy vọng tháng 8 qua gặp đại chúng lễ Vu Lan, tháng 9 qua gặp đại chúng cái lễ Labor Day ha. Dạ rồi, cảm ơn đại chúng thật nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem mang